Đại chúng thấy là mình nắm được cái nội dung chưa? Nắm được phải không? Rồi, nắm được cái nội dung rồi thì mình học rất là dễ. Và cũng dễ thuộc luôn. Bây giờ tôi nói tiếp cái thành tựu các quán hạnh. Một tỳ kheo ni có giới. Vì đó luôn luôn có ước nguyện rằng mình tu tập thành tựu được các quán hạnh. Tức là quán hạnh có nghĩa là thực hành thành tựu các pháp thiền quán, cho nên gọi là quán hạnh. Quán hạnh là thực hành thành tựu các pháp thiền quán để khám phá ra chân lý. Thầy tỳ kheo hay tỳ kheo ni luôn luôn quán hạnh cái gì? Quán hạnh về tứ thánh đế. Luôn luôn quán hành về tứ thánh đế để thấy được cái sự thật, thấy được bốn cái chân lý mà bậc thánh giác ngộ, mà bậc thánh đây là Đức Thế Tôn của chúng ta, là Đức Phật. Thành tựu các quán hành tức là vị tỳ kheo ni luôn luôn quán chiếu tứ thánh đế. Và quán chiếu tứ thánh đế có nghĩa là quán chiếu về khổ thánh đế. Sự thật về khổ mà bậc thánh thấy được. Cái sự thật đó có bốn hành tướng. Mà vị tỳ kheo ni luôn luôn quán chiếu. Bốn cái hành tướng của khổ thánh đế gọi là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đây là bốn cái hành tướng của khổ thánh đế mà vị tỳ kheo ni luôn luôn ước nguyện thành tựu. Một vị tỳ kheo ni quán chiếu vô thường. Quán chiếu vô thường ở đâu? Lấy cái gì làm cái đối tượng để quán chiếu về vô thường? Vô thường có phải là chết không? Vô thường có phải là chết không? Thường thường mình hay thấy một người đi ra đường bị xe tông chết. Nó cuộc đời nó vô thường quá. Như vậy có phải vô thường là vậy không? Quý thầy, quý cô, vô thường không phải chết. Vô thường là gì? Vô thường có phải sống không? Vô thường không phải chết thì sống cái gì nữa? Vô thường có phải sống không? Ít ai mà nói rằng vô thường là sống. Phần nhiều nói vô thường là chết. Phải không? Đó. Nhưng một vị tỳ kheo ni có ước nguyện thành tựu về quán hạnh. Vì đó thấy vô thường bao gồm cả sống và chết, cả sinh và diệt, cả có và không. Chứ không phải vô thường chỉ có chết. Sống cũng vô thường, sinh cũng vô thường, mà diệt cũng vô thường. Sống không vô thường, sống hoài sao? Mà chết mà không vô thường, chết đi mất tiêu luôn sao? Đoạn diệt sao? Cho nên sống cũng vô thường mà chết cũng vô thường. Chứ không phải chỉ có chết là vô thường. Nếu mình quán chiếu mà không thấy được cái sự thật của vô thường á, mà thì mình sẽ rơi vào cái đoạn kiến chết là hết. Cho nên một vị tỳ kheo ni mà quán chiếu tu tập, thấy quán chiếu về vô thường trong khổ thánh đế là thấy rằng sinh cũng vô thường mà tử cũng vô thường. Bởi vì sinh là vô thường cho nên không phải thường sinh. vì vậy không rơi vào thường kiến. Và chết cũng vô thường, cho nên chết là tái sinh trở lại, chứ không phải chết là mất hẳn, không rơi vào đoạn kiến. Vì vậy mà quán chiếu vô thường, thấy được cho sự thật về vô thường là thấy rõ vô thường bao gồm cả sinh và diệt, cả có và không, cả sống và chết. Cho nên quán chiếu mà thấy vô thường thì không rơi vào cái cực đoan có, cái cực đoan không, cái cực đoan sinh, cái cực đoan diệt, cái cực đoan chết, cái cực đoan sống. Thấy được vô thường là sống đúng và trung đạo. Đây là điều mà các thầy các cô phải lưu ý. Đôi khi mình học đạo cả đời không thấy. Đọc sách này qua sách khác mà đôi khi mình cũng thấy. Và nhiều người hiểu vô thường một cách sai lạc. Cho nên cái thân năm uẩn này là thường hay vô thường? Hay vô thường. Thiệt không? Vô thường mai bữa mai kia chết nó hết. Thẳng có nhân có quả, có nghiệp có báo gì hết, nguy hiểm. Cho nên thân năm uẩn này là bao gồm cả thường và vô thường. Bởi vì vô thường nó có sinh có diệt. Mà cái tánh không ở nơi năm uẩn nó không có sinh diệt. Và là nó tương tục sinh diệt. Nó tương tục sinh diệt. Cho nên sinh mà không phải sinh, diệt mà không phải diệt, mà nó là tương tục sinh diệt. Đó. Thì vì tỳ kheo mà quán chiếu thành tựu quán hành về vô thường của khổ thanh đế như vậy, vì đó thoát ly được cái nhìn phiến diện đối với sinh, cái nhìn phiến diện đối với diệt, cái nhìn phiến diện đối với có, cái nhìn phiến diện đối với không. Và vì ấy có tự do giữa sống và chết, giữa sinh và diệt, giữa có và không. Vận chạy đi tới Niết Bàn, có an lạc ngay trong cái đời sống này, thảnh thơi ngay trong đời sống này. Cho nên chỉ có người tu mà nhìn sinh diệt mà cười, còn thế gian nhìn sinh diệt chảy nước mắt khóc. Còn người tu mà thấy sinh diệt mà khóc thì không tu gì cả. Có nghĩa là thầy tỳ kheo ni không thành tựu quán hành nào hết về cái đời sống tu hành của mình hết. Đó. Mà ước nguyện mình có cái tuệ quán, thấy được cái sự thật của vô thường như vậy, thì mình mới buông bỏ được cái chấp thủ năm uẩn là tôi, là của tôi. Và mình mới buông bỏ được cái vướng mắc là năm uẩn quá khứ là tôi, là của tôi. Năm uẩn hiện tại là tôi, là của tôi. Và năm uẩn tương lai là tôi, là của tôi. Bởi vì nó sinh cũng vô thường mà diệt cũng vô thường. Có cái gì tôi ở trong đó. Nhưng mà vì sao nó vô thường? Đó là vấn đề. Vì sao nó vô thường? Vì sao vô thường? Vì nó không thể nào từ hiện hữu. Mà nó hiện hữu là do cái này tác động lên cái kia, cái kia tác động lên cái này. Nó hiện hữu trong sự tương quan duyên khởi. Cái gì hiện hữu trong sự tương quan duyên khởi? Cái ấy vô thường. Vì sao mà cái lỗ tai mình vô thường? Vì sao mà lỗ tai mình vô thường? Vì lỗ tai của mình không hiện hữu một mình, mà nó hiện hữu với cái gì? Nó hiện hữu với các sắc. Rắn lõng, nhiệt và khí. Nếu loại bỏ chất lõng, chất nhiệt, chất khí, chất rắn ra khỏi cái tai mình có cái tai không? Không có. Rồi cái tai của mình nó hiện hữu với cái gì? Nó hiện hữu với cái hệ thần kinh của thính giác. Nếu không có hệ thần kinh của thính giác thì tai không có tác dụng gì. Giống như tai mà mình vắt đất sét mà chơi, hay tai mà mình vẽ trên giấy mà chơi. Đó. Cho nên tai mà nó có năng lực, có tác dụng nghe là vì nó liên hệ với hệ thần kinh thính giác. Vì vậy mà ta thấy tai chúng ta vô thường. Tai duyên khởi cho nên tai vô thường. Tai liên hệ đến cái gì? Liên hệ đến mũi. Nếu mũi mà không có thở, tai nghe được không? Mũi mà không thở, tai có tồn tại được không? Đó. Cho nên rõ ràng tai ta hiện hữu vì tất cả những gì liên hệ đến tai đang hiện hữu. Và tai vô thường bởi vì tai không tự nó hiện hữu mà nó hiện hữu cùng với tất cả những gì quan hệ với nó. Cho nên nói đến vô thường là nói đến duyên khởi. Cho nên tại sao tăng, chữ Sangha hay Sangha được gọi là hòa hợp? Bởi vì tăng không thể là một cá nhân, mà là một cộng đồng, tối thiểu là bốn thầy tỳ kheo hay là bốn vị tỳ kheo ni trở lên. Sống hòa hợp với nhau mới gọi là tăng. Và vì sao mà hòa hợp được? Là vì vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó mới hòa hợp được. Còn hữu ngã không hòa hợp được. Mà nếu hữu ngã mà hòa hợp thì cái hòa hợp giả dối, không thanh tịnh. Cho nên hòa hợp mà thanh tịnh, cái sự hòa hợp đó là do vô ngã mà có, mới đưa tới sự thanh tịnh. Hòa hợp chỉ là hòa hợp thôi, mà không có một ý đồ gì trong sự hòa hợp ấy, gọi là hòa hợp mà thanh tịnh. Cho nên khi sáng có thầy tỳ kheo hỏi tôi, bạch thầy, khi mà tăng Yết Ma có một vị cư sĩ đi vào và ở trong cái giới trường mà quay phim như vậy, có Yết Ma có thành tựu không? Và tôi nói không. Ngay cả tăng Yết Ma ngồi hết mà có một vị đứng, Yết Ma cũng thành, dù là cái vị đứng đó là tỳ kheo. Bởi vì hòa hợp là phải hòa hợp tuyệt đối. Nghĩa là các tỳ kheo tác pháp Yết Ma mà tăng là đang tác pháp thì các tỳ kheo phải hòa hợp tuyệt đối. Nghĩa là ngồi thì ngồi hết, mà đứng thì đứng hết, mà nằm thì nằm hết, mà chầm hâm thì chầm hâm hết. Đó. Còn người đứng kẻ nằm, người ngồi kẻ nằm, Yết Ma không thành. Tại sao như vậy? Bởi vì nó biểu lộ cái tướng hòa hợp tuyệt đối. Đó là tướng vô ngã. Cho nên tướng hòa hợp tuyệt đối là tướng vô ngã. Các pháp do tính vô ngã của nó mà thành tựu. Đó. Không có cái hữu ngã nào mà thành tựu cái tướng của các pháp hết. Mà trong cái tướng vô ngã của các pháp mà thấy có cái tướng ngã, có nghĩa là vô minh, tà kiến, đau khổ ran chịu. Do đó một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni ước nguyện mình tu tập thành tựu về các quán hạnh đối với khổ thanh đế, vô thường, khổ, vô ngã, vô thường, khổ, không, vô ngã. Nam Uẩn là vô thường. Nhờ có vô thường mình mới tu chứ. Còn Nam Uẩn mà thường thì tu chi nữa. Có phải không? Cho nên mình cảm ơn vô thường. Đó là một cách nhìn mới mà Đức Phật của chúng ta đã khám phá ra bằng cái tuệ giác thiền định của chính Ngài. Và quý thầy, quý cô đọc kinh Sa Môn Quả, kinh Phạm Vọng ở trong A Hàm sẽ thấy. Nhất là kinh Phạm Vọng ở trong A Hàm, Nikaya, thì quý thầy, quý cô sẽ thấy là 62 học thuyết tà kiến. Nó không vượt ra khỏi cái lưới tà kiến. Ngã là thế này, ngã là thế kia. Đó. Cho nên cuối cùng nó rơi vào ở trong cái lưới vọng của tà kiến mà thôi. 62 học thuyết của ngoại đạo. Khi mà đã rơi vào trong một trong 62 cái học thuyết tà kiến của ngoại đạo thì không bao giờ có các cái thánh quả sa môn. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng chỉ có đây là khổ thanh đế, đây là tập thanh đế, đây là diệt thanh đế, đây là đạo thanh đế. Mà quán chiếu cái này, thấy rõ cái này thì mới, đây mới có gọi là dự lưu, nhất lai, bức lai, A-la-hán. Đó là tiếng rống sư tử. Còn ngoài đạo không thể có tứ sa môn, không thể có tứ quả sa môn. Đó. Cho nên vì tỳ kheo, tỳ kheo nên quán chiếu, quán hành để thấy rõ cái vô thường. Vô thường có nghĩa là tương tục sinh diệt. Quý thầy, quý cô nhớ cái điều này. Vô thường có nghĩa là tương tục sinh diệt. Thứ hai là một tỳ kheo nên quán chiếu về khổ. Sự thật có khổ. Đói. Bụng đang cồn cào. Sinh ra cảm thọ khó chịu. Đó có phải là khổ đế không? Đói có phải là khổ đế không? Đói không phải là khổ đế. Đói chỉ là khổ thọ mà không phải khổ đế. Đó. Nóng lạnh có phải là khổ đế không? Không, nóng lạnh chỉ là khổ thọ mà không phải khổ đế. Bởi vì sao? Bởi vì khổ đế thì không ai thoát ra được. Ở trong tam giới có chúng sanh nào thoát khỏi khổ đế hết. Còn đói, mấy người giàu họ không bị đói, cho nên họ không bị khổ thọ về đói. Nhớ không? Nóng lành, mấy người giàu có ở những tiện nghi đầy đủ. Mùa nóng có máy điều hòa lạnh, mùa lạnh có máy điều hòa nóng. Như vậy thì mấy người đó không bị khổ đế sao? Cho nên có máy điều hòa, không có máy điều hòa cộng điều bị khổ, cho nên mới gọi là khổ đế. Ngu cũng khổ, trí cũng khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, quan cũng khổ, dân cũng khổ, mới gọi là khổ đế. Khổ đế là cái gì? Đó là sự thật. Đó là một cái sự thật về khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Nghĩa là cái nhân từ nơi vô minh hành, ái thủ hữu, thì nhất định quả nó sinh ra sanh lão tử. Nhưng mà từ nơi vô minh và hành thì quả sinh ra thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Và thọ đó là khổ chứ không vui. Vì vậy mà từ nơi nhân vô minh và hành thì quả là khổ. Cái khổ đó thuộc về khổ đế. Khổ thanh đế mà bậc thanh thấy. Cái khổ đó là chỉ có cái trí quán về duyên khởi mà bậc thanh thấy. Mà kẻ phàm phu không thấy. Mà phàm phu là từ ai tới ai? Từ chúng sinh nơi địa ngục cho đến chúng sinh nơi cõi trời hữu đẳng. Tam giới đều là phàm phu hết. Vì nó không thấy được cái sự thật của khổ. Vì không thấy được cái sự thật của khổ cho nên gọi là phàm phu. Đó. Vì vậy một vị tỳ kheo ni quán chiếu mong rằng mình thấy được cái sự thật của khổ như bậc thánh đã thấy, như Đức Thế Tôn chúng ta đã thấy. Mà nhân đã là ái thủ hữu hay vô minh hành, quả là sinh lão bệnh tử, rồi từ nơi quả mà tạo nhân, rồi cứ nhân mà sinh ra quả, cứ như thế đời này qua kiếp khác trầm luân trung sinh tử luân hồi, đó gọi là khổ khổ. Thì thấy được cái sự thật đó gọi là cái thấy của bậc thánh. Thì một vị tỳ kheo ni ước nguyện mình có cái thấy đó, tu tập thiện quán làm sao mà thấy cái thấy đó, mà có cái thấy đó khi nào, ở đâu, lúc nào. Nghĩa là khi nào, ở đâu, lúc nào cũng thấy cái đó hiện tiền, cho nên gọi là hiện quán. Thấy cái đó ở trong cái chánh niệm, ở trong cái tỉnh giác của mình, cho nên gọi là hiện quán. Chứ không phải hiện quán là thấy cái hiện tại, là giây phút tuyệt vời như một vị nào đó đã từng nói. Không phải như thế đâu. Và có nhiều vị nói rằng cái gì vô thường cái ấy khổ, nói như vậy là sai. Vô thường là một phạm trù khác, mà khổ lại là một phạm trù khác. Có đôi vị giải thích đơn giản lắm, cái gì vô thường cái ấy khổ, cái gì khổ cái ấy vô ngã. Nói như vậy nó không có thiện quán gì hết. Vì không thấy vô thường mà khổ, chứ không phải vô thường là khổ. Hiểu chưa? Có hiểu không? Vì không thấy vô thường là tương tục sinh diệt. Quả và nhân liên hệ với nhau qua duyên. Không thấy được cái đó. Từ đó mà tạo nghiệp. Rồi nhận lấy cái quả khổ. Từ nơi vô minh. Từ nơi ái thụ hữu. Cho vô thường có dính gì khổ. Mà nói vô thường là khổ. Cái bàn này vô thường không? Vô thường không? Vô thường. Như vậy mày nói bạn ơi mày khổ không? Bạn nói sao? Ê. Đó. Cái bàn này vô thường không? Vô thường mà. Vì sao vô thường? Bởi vì nó không từ nó hiện hữu. Nó hiện hữu từ cây rừng, từ những mảnh gỗ qua cái bàn tay khéo léo của thợ mộc ghép lại. Mình nói vô thường là khổ thì mình nói cái bàn này vô thường, cái bàn này khổ. Nói như vậy cũng khéo bị tâm thần. Tu lâu ngày cũng khéo tâm thần quách. Đó. Đó. Cho nên cái bậc tỳ kheo ni ước mong rằng mình tu tập thành tựu các quán hành, thấy rất rõ ý nghĩa đích thực của vô thường là gì, để không lầm lẫn. Đó. Thấy được sự thật, không có hạnh phúc nào hơn. Đôi khi mình đọc bài thơ, đọc đoạn văn, mình đọc đoạn kinh, thấy được cái nghĩa lý ở trong, tự nhiên mình thay đổi cả cuộc đời. mình sướng cả mấy ngày, mình sướng cả tháng, mình sướng cả năm, mình sướng cả đời người. Có phải không? Có phải không? Còn đôi khi mình ăn miếng đồ khuông, ăn miếng nấm, ăn miếng thịt, nó sướng, nhưng sướng mấy? Sướng mấy phút? Sau cái sướng đó là cái gì? Sau cái sướng đó là cái khổ. Vì ăn xong mình phải đi đánh răng, súc miệng, cũng thôi hôi miệng. Rồi làm gì nữa? Phải dừng lại ngang đó đâu? Phải đi toilet. Đó, cho nên sướng thế gian là trá hình của sự khổ đau mà thôi. Phải thấy cho được cái đó, mình mới nỗ lực tinh cần tu hành. Còn không thôi là mình bị các dục của thế gian nó đánh lừa mình trên cái mặt trí thức, trên mặt cảm giác, trên cái mặt tri giác, trên cái mặt tâm hành, trên mặt nhận thức. Đó. Vì vậy một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni tu tập ước nguyện rằng mình quang chiếu để thấy được cái sự thật của khổ. Vì vậy Phật giáo người tu đâu có hèn. Người tu mở đôi mắt ra mà nhìn cái khổ, chứ không phải nhắm mắt lại mà tránh né cái khổ. Xem khổ như là người tri kỷ của mình để quán chiếu, để ôm ấp. Quý vị thấy người tu hấp dẫn không? Khổ mà còn sợ, sợ cái gì giữa này nữa. Cho nên người tu không những làm bạn về an lạc hạnh phúc mà còn làm bạn với khổ. Lấy khổ làm đối tượng quán chiếu, tiếp xúc mỗi ngày để thấy ra được cái sự thật của nó nằm ở đâu mà nó ra cái thân thể như thế này, cái tướng trạng thế này. Đó. Cho nên người tu rất là hồng tráng. Hoài khổ. Hoài khổ có nghĩa là các pháp duyên khởi nó tương tác, nó tồn tại trong cái sinh thành và hủy diệt. Và khi nó hủy diệt thì cái đại chúng này nó bức hại cái đại chúng kia, từ đó mà sinh ra cái cảm thọ khổ thống, cho nên gọi là hoài khổ. Chúng ta chết, trước khi chết bốn cái đại chúng rắn, lòng, nhiệt, khí nó tấn công nhau, nó xung đột nhau để nó phân rã, cho nên gọi là ngũ ấm xí thản khổ là vậy. Thủy đài và hỏa đài nó xung đột với nhau để phân rã giữa cái nóng và cái lạnh, nó xung đột với nhau để phân rã. Thì các cái tế bào của mình, hàng tỷ tế bào trong cơ thể mình, nó từ phân xung đột với nhau để phân rã, thì cái đau đó không có cái đau nào trên thế gian này mà đau đớn hơn. Mà đâu có phải chỉ có cái người nghèo tứ đại chết mới phân rã. Bất cứ ai, loài nào, giai cấp nào mà khi chết tứ đại phân rã thì cũng đưa tới sự sợ hãi, bàng hoàng và thống khổ không tưởng tượng được. Đó, cho nên phải thấy cái khổ đế nó nằm ở chỗ nào. Khi thủy đại với hỏa đại trong cơ thể mình nó phân rã, nó xung đột, nếu hỏa đại nó thắng, nó mạnh, thì trong người mình cái cảm giác khổ thống đó nó bị đốt cháy không tưởng tượng được, cho nên đau đớn đến nỗi mình thấy nhìn một ánh sáng lòe lên là giống như là cái lửa mà cả trăm nó đốt mình vậy. Cho nên nhiều vị chết, sắp sửa chết tắt đèn hết, bức đèn lên là họ đau đớn, họ rên rỉ, họ quay quắt lắm, thoát áo quần ra hết. Đó. Và khi mà cái sự phân rã đó mà thủy đài nó mạnh hơn hỏa đài thì cái người sắp sửa chết đó nó thấy mình bị chìm xuống và trôi bình bồng trong một cái dòng biển cả mà sóng gió dữ dội. Đó. Không biết đâu là bờ bến, đau khổ không tưởng tượng được. Đó mới là thấy được cái sự thật của khổ do bốn cái đại chủng nó phân ra. Và khi mà địa đại nó xung khắc với thủy đại, mà địa đại nó mạnh, thủy đại nó yếu, thì lúc đó mình đau đớn không tưởng tượng được. Có cái cảm giác rằng giống như là mình bị chìm xuống dưới nước, như đáy nước, mà núi như núi Tu Di nó đè lên người mình, nó nặng không tưởng tượng được, đau đớn lắm. Hoặc là khi mà giữa hỏa đài và phong đài nó xung đột nhau, mà nếu phong đài nó thắng, nó mạnh, hỏa đài nó yếu, hỏa đài nó không đốt được cái phong đài, nó không đốt cháy được phong đài, cái oxy nó còn. Quý vị thấy cái người chết nó ngáp như ngáp cá vậy, nó đau đớn không tưởng tượng được. Đó. Thì thấy cho được như vậy gọi là thấy sự thật về khổ. Do bốn cái đại chủng nó phân ra, nó sinh ra. Đối với khi mà bốn đại chủng, tức là sắc uẩn nó phân ra, thì thọ uẩn nó đau đớn vàng tràng. Tưởng uẩn nó điên đảo không tưởng tượng được. Nó nghĩ tới cái gì? Khi nóng quá thì nghĩ tới gì? Nghĩ tới nước, nghĩ tới gió. Rồi bị gió nó cuông đi, tâm thức nó cuông đi. Bị lượng nó cuông cái tâm thức đi. Rồi hành, tất cả các cái chủng tử tâm hành, cái gì mạnh nó biểu lộ khi đó. Mà trong luật cảnh sát gọi là trọng sứ thiên trùy. Lúc đó nó nặng vào phía nào thì nó rơi vào phía đó. Và thức uẩn thì hoàn toàn là mình không có ý thức nữa, ý thức tê liệt. Cho nên lúc đó chỉ hai cái hoạt động thôi, là cái mạc na thức và a la giác thức nó hoạt động thôi. Và để cái a la giác thức nó thoát ra khỏi cái sắc uẩn này, giống như con rùa mà thoát khỏi cái mang của nó. Và khi thoát ra rồi, cặp thế giới nó bàng hoàng, nó không biết đi về đâu hết, nó hỗn độn. Đó. Cho nên phải quán chiếu để thấy cái sự thật của khổ là do hoài khổ. Bốn cái đại chủng biên hoài nó đưa thêm một sự khổ thông. Đó mới là sự thật của khổ. Chứ còn mình khát nước uống hết, uống nước cái là hết khát, hết khổ liền. Không phải khổ đế đâu, khổ thọ, nghe không? Đói có cơm ăn cái hết, lạnh có lửa quạt cái hết, nóng bảo bỏ vào trong máy điều hòa cái nó hết lạnh, hết nóng liền. Cái đó nó thuộc về khổ thọ, mà không phải khổ đế đâu. Cho nên khổ đế là khi mà bốn cái đại chủng phân rã, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nó liên hệ, nó tác động, nó cộng tác với cái phân rã của sắc uẩn như vậy, nó đau đớn vàng tràng, nó bàng hoàng, khiếp đảm. Đó mới là cái khổ. Đó. Cho nên mình tu làm thế nào mà nói rằng mai tôi chết nghe, mai chết khỏe. Điều đó không phải là ước mơ, mà tổ mình đã thành, các tổ mình đều thành hết. Mà thành như vậy mới gọi tổ, còn bây giờ thì chứ tổ cũng bị làm dùng nhiều lắm. Cầu sống không được, cầu chết không được, mà cầu tổ. Cho nên cái từ tổ bây giờ mình làm dùng. Tổ có nghĩa là cái vị mà sinh tự khứ lai, tự tài. Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Nhưng ngài Liệu Quán ở Thuyền Tôn, thất thập dư niên thế giới trong, không không sắc sắc diệt giống thông, kim triều nguyện mạng hoàng gia lý, Hà Tất Bôn Mang vấn Tổ Tông, đọc bài kệ xong ngồi đi. Thất thập dư niên thế giới trung, hơn 70 năm ở giữa thế gian, ở giữa cuộc đời, không sắc sắc diệt giống không, không sắc sắc và không, nó có mặt trong nhau, biết hết rồi, tức là vô thường, biết rõ cái tương tục sinh diệt, biết rõ rồi. Kim Tiêu nguyện mạng hoàng gia lý, sáng nay nguyện mạng về quê cũ. Hà Tất Bôn Mang vấn Tổ Tông, đâu đi tìm kiếm Tổ Tông bên ngoài làm gì? Tổ Tông ở mình chính là cái tự tánh thanh tịnh ở nơi chính mình. Bây giờ mình quay về sống với cái tự tánh thanh tịnh, với cái pháp giới thân. Còn huyện thân thì gửi cho mây, cho gió, cho mưa, cho cát bụi. Tổ sư Nhất Định Từ Hiếu cũng vậy, ngài ngồi người tịch mà. Tôi đề nghị tổ Hải Thiểu Cương Kỵ cũng ngồi mà tịch, biết trước giờ chết, ngồi mà tịch. Ngài Đắc Ân ở tổ đình Quốc Ân Huế cũng vậy. Ngài nói 12 giờ trưa ta đi lên đánh chuông trong Bắc Nhã, đúng 12 giờ đánh chuông trong Bắc Nhã ta đi, đúng là 12 giờ ngài ngồi yên ngài đi. Đánh chuông trong Bắc Nhã ngài đi. Thế mà tổ nha. Phải không? Đó là ước nguyện tu tập của chúng ta, làm chủ được sống chết mới vĩ đại. Còn mê mang sinh tử có gì vĩ đại đâu? Giữa này có ai vĩ đại đâu? Chỉ có ai mà làm chủ được sống chết mới là vĩ đại. Còn sống không biết vì sao sống, chết không biết khi nào chết, vĩ đại gì? Câu mình nơi nhà khất thực ấy, gọi là đề câu gì đó, sinh tử đại sự vãng, sự đại vãng đó. Chính cái việc sống chết mới là việc lớn. Chiêm nghiệm về sống chết, đó là chiêm nghiệm về việc lớn. Giải quyết việc sống chết mới là giải quyết việc lớn. Tự do giữa sống chết mới là cái tự do lớn, mới là thực tế đại đạo. Mới là con đường lớn, con đường chân thật. Đó, cho nên phải quán chiếu để thấy được cái sự thật của khổ nằm ở đâu. Cái biên hoài của năm uẩn. Và hành khổ. Hành khổ tức là hành uẩn nó lưu chuyển và cuối cùng nó bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên gọi là hành khổ. Bây giờ hành nó liên hệ đến vô minh, nó tái hiện ra thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Rồi từ xúc thọ sinh ra ái, thụ, hữu, đi tới cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó là hành khổ. Cho nên phải thấy được cái sự thật có khổ. Các thầy các cô thấy chưa? Thấy chưa? Không thấy thì làm sao mà thấy? Không thấy thì mình phải làm. Mình luôn luôn có cái mơ ước làm thế nào để mình được đồng phàm hành khen ngợi, chứng đắc tứ thánh quả, viên mãn giới luật và thiền định không gián đoạn. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, mọi chuyện đều luôn luôn ở trong cái chánh niệm, ở trong cái tỉnh giác đối với thân, thọ, tâm và pháp. Để cái pháp quán đó nó luôn luôn hiện tiền. Và tất cả những cái đó mà hiện tiền thì tham ái đâu khởi lên đâu. Tham ái không có khởi lên. Và quán chiếu về không, không là cái rộng lặng. Sunya là không, tức là cái tính chất rộng lặng ở nơi năm uẩn. Đối với các tế bào thuộc về sắc uẩn, mỗi tế bào chúng ta, thân thể của chúng ta có đến mấy ngàn tỷ tế bào, 5.000 tỷ tế bào. Các nhà khoa học còn nói là thân thể của mình khoảng 5-6 ngàn tỷ tế bào. Và một tế bào như vậy, nó luôn luôn kết cấu bởi 3 yếu tố, tức là âm, dương và trung tính. Âm và dương nó liên kết được với nhau, nó biểu hiện, nó vận hành với nhau nhờ cái trung hòa tinh này. Nó kích động qua âm, nó kích động qua dương, cho nên cái tế bào mình nó mới có sinh diệt. Cũng giống như cái đèn electron, proton và neutron, thì cái neutron nó kích hoạt proton, nó kích hoạt electron, thì từ đó nó mới phát sáng ra. Thì mỗi tế bào chúng ta cũng đều có cái điện âm và điện dương trung hòa tinh, nó kích hoạt nhau để vận hành, để có sự sinh diệt. Như vậy trong tế bào của mình, âm là quan trọng hay dương quan trọng, hay là trung tính quan trọng? Hay ba mà thiếu một là không biểu hiện được. Cho nên cả ba đều quan trọng. Vì cả ba đều quan trọng cho nên có cái nào quan trọng hết. Nó đều có mặt với nhau. Nó có mặt trong nhau. Nó tương tác với nhau. Cái mà tương tác với nhau, nó có mặt trong nhau, cái tính của nó là rộng lặng, tính của nó là không. Sunya. Thì phải thấy cho được cái không ở nơi năm uẩn. Khi thấy được cái không của năm uẩn là mình thấy được cái sự thật về cái khổ là do cái bậc thánh thấy, và vô ngã, năm uẩn là duyên khởi cho nên nó vô ngã, không có ngã tính. Chứng được vô ngã này là A-la-hán. Thấy vô ngã chưa phải là A-la-hán, mà sống với vô ngã mới là A-la-hán. Sống với vô ngã thì ái diệt. Còn thấy vô ngã ái chưa diệt. Mà mình sống với vô ngã ái mới diệt. Còn biết vô ngã ái chưa diệt. Kiến đạo rồi mà còn phải tu đạo. Kiến thì đốn mà tu thì tiệm. Đốn là đi thẳng, tiệm là đi từ từ. Quý thầy quý cô thấy sân xấu hay đẹp? Sân là xấu hay đẹp? Cái mặt mình sân là xấu lắm. Cái mặt mà dần là xấu lắm. Ai cũng biết hết. Đứa con nít cũng biết. 3 tuổi. Nó biết dần về sân là xấu rồi. Nhưng mà tu cỡ như mình thì chưa chắc đã khống chế được cái sân của mình. Có phải không? Đó. Biết sân là xấu. Trẻ em 3 tuổi nó biết. nhưng mà khống chế cái giận dữ của mình, cái sân của mình cho được, thì đôi khi mình tu 50 năm mà vẫn chưa khống chế nó được. Đôi khi mình không sân thô, nhưng mà sân rất là tinh tế, có không? Đó. Cho nên kiêng đào thì đốn, mà tu đào thì tiềm. Phải thực tập mỗi ngày, và phải cái quán chiếu đó phải đặt trước mặt mình mỗi ngày để nó hiện tiền, nó cái ý thức tu hành của mình. Lơi niệm cái là cái bản chất xấu của mình nó trôi dậy liền. Cho nên cái gọi là quán hành, tức là phải thực tập cái sự quán chiếu thiền quán ngay từng giây phút hiện tiền. Cho nên gọi là thánh đế hiện quán là vậy. Đó. Bây giờ mình quán đi qua cái gọi là cái hiện quán thánh đế về tập thánh đế. Quán chiếu bốn cái hành tướng của tập thánh đế là quán chiếu về nhân tập duyên sinh. Quán chiếu về nhân, quán chiếu về tập khởi, quán chiếu về duyên, quán chiếu về sinh khởi. Thấy được cái tham sân si là cái nhân, là cái tác nhân của khổ đau. Cái thấy đó là cái thấy sự thật của bậc thánh. Và cái nhân đó nó tích tập, nó được huân tập nhiều đời và hiện tại. Cho nên cái tập này là tập khởi. Nó đã được huân tập nhiều đời, và khi gặp duyên thì nó khởi hiện. Cho nên chữ tập này ấy, nó gọi là có hai loại: bạn hữu và tân huân. Cái chủng tử tham này là cái tác nhân của khổ đau. Cái tác nhân đó đã huân tập nhiều đời, nó tạo thành rất chủng tử, cho nên gọi là bạn hữu. Và có những chủng tử mới huân tập đời này, cho nên gọi là tân huân. Chủng tử bạn hữu là chủng tử mình sinh ra vốn có nó rồi. Trong cái triết học, người ta dùng cái từ chủng tử bạn hữu là tiên thiên, tức là cái bạn tính tự nhiên có từ trước, chứ gọi là tiên thiên. Còn tân huân người ta dùng gọi là hậu thiên, tức là cái mà đến về sau. Trong Phật giáo mình gọi là bạn hữu và tân huân. Thì mình quán hành làm thế nào để thấy cái sự thật của tập, đó là cái tác nhân tham sân si kiêu mạn, thì tất cả những cái này nó trở thành ra chủng tử và đã huân tập nhiều đời. Và khi mà đã huân tập nhiều đời như vậy, cho nên nó sinh ra là rất tự nhiên. Cái đẹp cái xấu cũng rất tự nhiên. Giờ đời này mà gọi là đẹp vì cái người đó tương thích với cái chủng tử đang tiềm ẩn hoặc đang biểu hiện ở nơi mình, cho nên mình thấy nó đẹp. Nó đẹp là vì do cái quan hệ tác động của nhân duyên, nghiệp cảm với nhau, ái nghiệp với nhau mà thành ra có đẹp. Nó không phi ái thì thành ra xấu, tức là cái đối tượng nó không phù hợp với ái nghiệp của mình, thành ra xấu. Cho nên xấu và đẹp của thế gian nó không có tự tánh. nó không có thực nghĩa. Mà thực nghĩa là do cái nghiệp cảm của bạn hữu, cái trọng từ của bạn hữu nó chiếu cảm tạo ra cái sự tương thích mà có đẹp có xấu giữa nam và nữ. Thấy cho được cái đó. Không thấy thì thôi, mà thấy là tự nhiên nó bị sức hút.